Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn, cũng là giảng viên trường y thuộc Đại học Sydney, sẽ tiếp tục trình bày về điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn, xin chào tất cả quý vị nghe đài SBS.
Dạ, hồi tuần trước thì bác sĩ có nói qua về các nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Và hôm nay thì xin bác sĩ tiếp tục trình bày về cái phương pháp điều trị, cụ thể là thụ tinh trong ống nghiệm thì có những tiến bộ như thế nào, cũng như là cần lưu ý gì trong cái quá trình điều trị ạ? À?
Thì nếu nói vấn đề thụ thai nhân tạo mà theo kích thuốc á, thì bây giờ những cái trung tâm họ làm rất là chuyên nghiệp, thì họ chỉ dẫn cách chích thuốc, mà chích thuốc bây giờ nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nó có những cây viết trong đó có thuốc sẵn, như mấy người bị chích insulin cho tiểu đường á, họ chích vào rồi theo dõi, rồi không cần phải đến trung tâm, họ theo dõi liên lạc trên điện thoại, nó có sắp xếp rất là gọn cho mình, không có gì khó cả. Chỉ ngại các cái tiếng Anh mình á, may là tôi nói được tiếng Việt thì có thể giúp họ được phần nào hay cái đó. Rồi khi vấn đề mà thụ thai nhân tạo nó có những cái bước mình phải coi đến ngày nào là bắt đầu vô chương trình. Khi mà vô chương trình rồi và đến khi mà lấy trứng mà đặt phôi vào thì khoảng những 3 tuần, lâu lắm là dài lắm là 4 tuần. Thì trước hết là bệnh nhân phải gặp với trung tâm, để trung tâm phải nói, giải thích rất kỹ cho mình từng chi tiết, làm sao, chích thuốc làm sao, rồi mình lên cái phác đồ điều trị, rồi mình chích thuốc. Rồi chích thuốc thường thường khoảng 2 tuần, tại mỗi tháng bình thường phụ nữ chỉ ra một trứng thôi, nhưng mà khi mình chích thuốc thì nó có thể nó ra tới 20-30 cái trứng lận. Thành ra làm cho người phụ nữ rất là phù, hay là đau bụng, hay là sưng bụng hay nọ, thì cái bụng trứng nó lớn lên rất là lớn. Thì đó nó ra nhiều trứng để có cơ hội khi mình lấy ra được nhiều trứng rồi mình cho nó thụ tinh ở ngoài nhiều, càng tốt bấy nhiêu. Thì lấy trứng ra thì khoảng 2 tuần thì bắt đầu lấy trứng nó đủ hoặc mình cho nó trưởng thành, rồi sau đó mình hút vô. Hút vô thì có hai cách, mình lấy trứng mình hút vô mình gây mê, hoặc là mình nghi tê với lại thuốc giảm đau, cái nào cũng được cả. Mình lấy trứng ra, mình khi lấy trứng ra được rồi á thì sẽ lấy tinh trùng người phái nam rồi mình thụ tinh trong ống nghiệm. Rồi mình bỏ trong cái máy, mình theo dõi tới 5 ngày để đến khi mà cái phôi mình thấy nó tốt hay gì đó, bắt đầu mình đặt vô. Rồi sau đó khoảng chừng 10 ngày sau là mình thử kết quả, mình biết có kết quả thành công hay không.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì thụ tinh nhân tạo nó phải trải qua khá là nhiều giai đoạn. Và cái điều quan trọng nhất mà nhiều người quan tâm đó là cái chi phí ạ.
Cái chi phí phải nói là hơi cao, khá cao. Bởi vì nó phải nghĩ là một bác sĩ điều trị, mà đây là cả một trung tâm, nó cả nguyên một cái equip khoảng chừng 100 người, bộ phận này, bộ phận khác, rất nhiều, chứ không phải là đơn giản là chỉ ông bác sĩ Phú này, ông lấy trứng này nọ. Bác sĩ Phú lấy trứng này chỉ một phần nhỏ xíu của cái trong cái quy trình đó thôi. Thành ra cái chi phí nó khá cao và cái tiền thuốc nó rất là mắc. Nhưng mà rất may ở mình ở đây là chính phủ liên bang họ tài trợ một ống mũi thuốc mà chích mà khoảng chừng mấy ngày, 3-4 ngày là tốn 1.500 bọc. Nó mắc kinh khủng luôn. Nhưng mà Medicare họ trả cho mình. Thì cái chi phí ở đây á, thì có thể hoặc không đồng nào, hoặc đến 2.000 đến 10.000. Ở Úc này nó có 3 cái gọi là cái tier, là cái trung tâm để làm thụ thai nhân tạo. Hiện tại trung tâm thụ thai nhân tạo nó ra rất là nhiều. Để chính phủ họ nới rộng cho vấn đề Medicare, cho vấn đề thụ thai nhân tạo. Thì thứ nhất là nó có những cái gọi low cost hay no cost, tức là những cái là bao bill á, nghĩa là nói thì bác sĩ không tốn tiền á. Yeah. Những người này họ Medicare mỗi tháng nó trả cho mấy cái trung tâm này một lần này khoảng 5.000 đồng hay 6.000 đồng gì đó ở tiền thuốc và miễn phí. Thì những trung tâm này mọc lên rất nhiều, như nắm hồi xưa là chỉ có 2-3 cái, giờ cả mấy chục cái rồi. Thì những trung tâm này thì nói chung thì mình không nói cái phẩm chất, nhưng có thể là phải nói thẳng thì tiền nào của nấy. Có lúc những cái y khoa tối tân họ không có, những cái có thể tùy vùng, có thể tùy cái trung tâm, có thể là xác suất thành công nó không cao hơn. Bệnh nhân thì họ không care, tới đến chỗ này mình không trả tiền mà kệ, mình cái Medicare trả rồi thì không sao. Thì cái đó không được, những người mà nhiều người họ income thấp thì họ đến đây thì cũng không có vấn đề. Cái loại thứ hai là chúng trong bệnh viện công. Bệnh viện công nó có hai bệnh viện chính là bệnh viện Westmead và bệnh viện ở bên North Shore, bệnh viện Royal Women, có ba bệnh viện. thì họ làm những cái IVF trong nhà thương theo diện bệnh viện công, thì bệnh viện này họ sẽ trả chi phí nhỏ, thì thường thường hết tiền túi khoảng chừng 1.500 đến 2.000. Nhưng mà ở đây thì phải chờ. Cái thứ hai là những người làm cho cái chương trình này là những bác sĩ họ học nghề, họ đi lên. Đương nhiên họ có những bác sĩ chuyên khoa giống như họ cố vấn, nhưng mà phải nói là cái những cái này là do những người bác sĩ thực tập họ làm lên, thì cơ hội thành công thì đương nhiên nó có thể nó hơi thấp chút xíu hơn so với cái trung tâm lớn. Nhưng mà nếu mà khả năng mà chà chắn yếu kém thì cái này cũng là không phải là tệ lắm. Còn cái phần thứ ba là những cái trung tâm lớn như trung tâm ví dụ tụi này làm là gọi trên này, trước này gọi Sydney IVF, hoặc những trung tâm khác là IVF Australia, First Generation. Những trung tâm này nó lớn, họ làm lâu đời, họ có những cái việc cái nghiên cứu rất là cao, thành ra cái chi phí nó tương đối khá mắc. Bây giờ nói như cái cao nhất thì khoảng một cái chu kỳ một lần là khoảng 10.000. Nhưng mà được rất tốt là ở Úc này là chính phủ liên bang là tài trợ cho mình khoảng được 4 đến 5.000, và đồng thời hiện tại là chính phủ New South Wales họ cho khoảng 20.000 người làm IVF năm nay thì họ sẽ cho thêm 2.000 nữa. Thì nếu mà giả sử mà những người không có bảo hiểm tư thì mất cái khoản túi khoảng 4.000 hay 5.000 gì đó, còn những người mà có bảo hiểm tư thì tốn tất cả chi phí khoảng 3.000, 3.500, cái là tiền túi thôi, còn tiền thuốc thì chính phủ tài trợ hết rồi. Được cả là những cái trung tâm này là do chính bác sĩ điều trị cho mình, cái này nó xác suất có lẽ có thể nó thành công cao hơn những trung tâm khác nhiều, cái kỹ nghệ cao họ càng thành tốt hơn, thì đó là sắp xếp cho mình.
Dạ, Thanh Ngôn có nghe nói là hiện tại là trung tâm Geneva nơi bác sĩ đang làm việc á, là một cái trung tâm tư có tỷ lệ làm IVF thành công cao nhất tại Úc và đang có chương trình được trợ cấp khá là nhiều để mà làm IVF. Thì cũng xin bác sĩ cho biết thêm chi tiết về cái thông tin này ạ.
Thì bây giờ bệnh viện công á, thì nó có bệnh viện lớn ở trên New Town là cái tier number 2 á, là nó sẽ làm IVF trong bệnh viện công, thì tiền gáp thường thường nó tính khoảng 1.000, 1.500 gì something, nó tùy cái đó tiền gáp thôi. Nhưng mà bây giờ tại vì nó không có khả năng để nó service cho những người mà muốn làm IVF, tất tại nó không đủ bác sĩ, không đủ này nọ, nhưng mà nó sợ mất cái funding thì bây giờ nó mới đưa ra là trung tâm tụi này làm IVF thì nó sẽ tài trợ, nó trả lại hết chi phí cho hết những người đó, thì người đó chỉ đóng tiền chi phí chỉ 1.000 đồng tiền gáp thôi, nhưng mà tới tháng 6 là đóng sổ, cái thời gian nó còn ngắn mình phải làm gặp thì mình thông báo cho bà con biết vậy đó. Trung tâm gọi Chennai, Chennai tức là hồi xưa nó là Sydney IVF và Chennai là trung tâm một trại nhân tạo lớn nhất ở Sydney này.
Dạ, cũng xin bác sĩ nói về việc một số người là cho rằng chi phí ở Úc mắc cho nên họ đi Việt Nam hay là đi nước khác để mà làm thụ tinh ống nghiệm ạ.
Thì theo tôi á, thì thật sự hồi xưa ở Việt Nam thì cái giá làm phí mùa vô sinh thì tương đối nó nhẹ, nhưng bây giờ thật sự nếu mà đổi cái tiền Úc, tiền Mỹ qua tiền Úc á, thì nó giá nó cũng khá cao hơn ở bên này nhiều. Giả sử nhiều trung tâm lớn ở Mỹ Việt Nam nó làm khoảng chừng dù 4 đến 5.000 đô Mỹ thì tính ra là cũng gần 10.000 đô Úc rồi, mà đâu chính phủ không có chính phủ nào tài trợ gì mà hết, mà tiền thuốc ở Việt Nam là phải mua chứ không có free như ở đây. Nhưng mà nếu mà có những người họ muốn về thì tôi sẵn sàng họ gửi tất cả hồ sơ cho họ về đó. Nếu có gia đình bên đó, họ về đó họ làm chương trình IVF được thì cũng không có gì tệ cả. Nhưng mà chi phí thật sự nó không rẻ, mà nếu mà về phải chọn những cái trung tâm nào nó có uy tín chút xíu. Hiện tại Việt Nam giờ vấn đề những trung tâm hiếm muộn vô sinh nó cũng mọc ra khá nhiều. Những trung tâm lớn á, thật sự như bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương hay Mỹ Đức hay gì đó, họ có những cái theo dõi cái bệnh, tất cả bệnh bác sĩ họ làm việc nào thì tương đối họ tin tưởng được, còn những cái nhỏ nhỏ thì nhiều khi mình không biết nên tôi không dám có ý kiến đây.
Dạ, cũng có người đi Việt Nam hay là đi nước khác để mà làm IVF với mong muốn là chọn giới tính cho em bé nữa ạ.
Thì ở Úc là giới tính là phải cấm, ngoại trừ những trường hợp rất là bất khả kháng là những cái mà sinh đứa con trai là đứa gái sẽ không vấn đề, nhưng mà họ phải xin phép ở bộ y tế cho mới được làm. Còn Việt Nam đúng là luật ở Việt Nam là không được chọn giới tính, ngoại trừ có vấn đề y khoa, vấn đề đó sinh nhiều, tôi nói là có thể sinh ra trai để bị này, gái bị này, nhưng mà cũng có nhiều người bệnh nhân ở Việt Nam chọn giới tính được, tại nói có những cái đây luồn lách thì từ từ họ chọn. Rồi cái hai nữa là họ nói ở đây không cho sinh đôi, mà Việt Nam sinh đôi dễ lắm, ai rồi làm IVF người ta bỏ vào 2-3 phôi gì đó rồi sinh đó, thì cái đó thì mình khuyến khích tất cả bệnh nhân không nên sinh đôi. đối với người Việt Nam hay là mấy người khác là nó oi sinh một lần cho nó xong cho rồi, hai đứa đi sinh lần dễ dễ, hoặc là mình bỏ hai cái phôi vô thì một cái nó không bám thì còn cái kia. Nhưng mà trong y khoa thì mình có một cái gọi là cái risk versus benefit, tức là cái tiện lợi hay là cái nguy hiểm. Thì khi mọi người có thai, cái sinh đôi nó rất là khó, nó cái nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến được em bé rất nhiều, nó dễ bị hư thai, nó dễ bị sảy thai, nó dễ bị sinh non, nó sẽ bị sinh thiếu ký, thật nó ảnh hưởng rất là lâu dài với những đứa bé, không phải đơn giản vậy. Hoặc là người mẹ cũng ảnh hưởng, họ dễ bị cao máu, tiểu đường á, nó gọi là double trouble. Nhưng mà cái đó tùy mỗi vùng và cái vấn đề y đức hay là họ làm gì đó thì mình không dám bàn đến.
Dạ, nghe nói là còn cái vấn đề là sinh trứng và mang thai hộ nữa ạ.
Ở Úc này thì họ không cho bán trứng, nhưng mà cho những người tình nguyện cho trứng, nhưng mà kiếm người cho trứng là khó. Thật ra họ về Việt Nam có những cái trung tâm họ có thể kiếm được người cho trứng, thì nói là trên danh nghĩa cho trứng, nhưng mà cái đó tùy phía sau lưng họ muốn nói gì thì nói. Giờ sinh trứng hoặc là sinh trứng gia đình bà con thì cũng được, cái chuyện đó cũng tốt thôi. Còn mang thai hộ ở Úc này thì mang thai hộ thì với điều kiện là không có commercial, không phải thương mại, thì mang thai hộ thì không vấn đề gì hết. Nhưng mà quay qua những cái pháp lý rất là rắc rối, tại sợ sau này người kia họ giành con lại thì phải làm những cái thủ tục rất là rườm ra, cho nên người ta cũng nản. Thì Việt Nam thì có những trung tâm họ sẽ cho sắp xếp làm mang thai hộ gì cái đó tùy, hoặc là qua Thái Lan. Nhưng Thái Lan lúc này nó cũng làm rất là khó. Tại Thái Lan trước đây có nhiều người có một cái ca sinh được hai đứa, một đứa nó bị bệnh, thì ông người cha họ mang đứa không bệnh về Úc, còn đứa bệnh nó bỏ lại bên Thái Lan. Thì nó có nhiều cái vấn đề nó ý thức nó xảy ra đó, thì vấn đề mang thai hộ thì tùy.
Dạ, nếu mà so sánh thì Thanh Ngôn nghĩ là cái điều kiện ở Úc vẫn tốt hơn và an toàn hơn, phải không thưa bác sĩ ạ?
Cái y khoa Úc nó rất là tiến bộ, nên những cái điều kiện ở đây nó khá hoàn hảo so với thế giới. Cái chi phí nó nhà nước để tài trợ rất nhiều, thì cái vấn đề bỉ mù vô sinh mình trị nó còn rất nhiều cái biến chứng nữa, không phải là chỉ đơn giản là lấy trứng hay là đặt phôi thai, và nó còn nhiều cái bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe là tính mạng người mẹ. Thì nếu mà giả sử nó xảy ra ở Úc này thì có thể là mình không lo. Nếu mà giả sử hỏi với gia đình của bác sĩ thì bác sĩ quyết định sao, thì tôi nghĩ tôi khuyên có lẽ tôi nên ở lại Úc để làm đi tốt hơn.
Dạ bác sĩ ơi, trong cái độ tuổi nào thì làm thụ thai nhân tạo sẽ đạt hiệu quả cao nhất ạ?
Cái người phụ nữ thì tôi nói cái không công bằng là khi mà tuổi đến 35 rồi thì cái khả năng thụ thai á, ngay cả bình thường hay là thụ thai nhân tạo nó cũng giảm đi rất nhiều. Tại vì cái phẩm gọi là cái lượng, cái trứng nó vẫn ra mỗi tháng đều đặn, những cái phẩm nó không có. Thì đến 40 rồi nó khả năng nó xuống tuột sau kinh khủng luôn. Và đến 42 vượt cao lắm ở đây. Thường thường trên 42 tuổi là hay là 43 là tôi khuyên không nên làm thụ thai nhân tạo nữa. Tại cái xác suất thành công nó quá nhỏ, chỉ có 1-2% thôi. Thành ra nếu mà giả sử mình cảm thấy mình có vấn đề khó có con, mình phải đi gặp bác sĩ sớm, và trước 35 tuổi thì nó tốt hơn, dễ thì trị và khả năng thành công nó cao. Và cái thứ hai là cái tuổi lớn nên sinh em bé nó dễ bị dị tật, nó dễ bị hư thai. Thì nếu đến được thì nên đi đến trước 35 tuổi. Còn nếu mà để trễ quá hay gì đó thì trên 40 những cái lượng thì nó vẫn còn đó, tới lúc mình 50 tuổi mãn kinh hay gì nó vẫn còn đó, nhưng mà cái phẩm không có thì cái đó không ai có thể thay đổi được hết.
Dạ, mà trong lúc mà cái trứng nó còn chất lượng á thì mình có thể chọn cái cách trữ đông trứng để mà sau này thụ thai nhân tạo được, phải không ạ?
Có, cái này được. Nếu mà giả sử mình chưa khả năng thì mình cứ lấy trứng mình đông lại, rồi sau này khi mình tìm được người bạn đời mình hay gì đó thì mình làm thụ thai nhân tạo ở ngoài thì cũng được. Thì cũng như cái trứng mình đỏ đó là nó đứng tại chỗ. Giả sử mình lấy trứng lúc 28 tuổi, cái trứng cái phẩm nó sẽ nằm ở 28 tuổi, chứ không phải là đến 40 tuổi mình đặt vô. Cái xác suất thành công thì có thể nó thấp hơn là những cái khác. Tại khi mình đông đá, cái trứng mình xả đá như cái nó bị tổn thương đó, thì cái đó không ai chịu cõi. Nhưng mà cái y khoa tiên tiến bây giờ nó vượt qua được những một phần cái vấn đề cái trở ngại đó rồi, thì người ta trữ đúng được. Còn có một số người họ bị những bệnh nan y hay ung thư gì, họ phải bắt buộc họ lấy buồng trứng thì cũng được. Mình cũng kích thích buồng trứng, mình lấy trứng ra mình trữ đông ở ngoài, rồi sau đó xạ trị hóa trị gì đó, họ trị hết cái bệnh của họ, rồi sau này kia họ là có muốn có con thì mình lấy cái trứng trữ đông ở mình thụ thai ở ngoài cũng được.
Dạ, và cái xác suất thành công thì nó như thế nào hả bác sĩ?
Xác suất thành công tùy theo cái tuổi của mình, rất là nhiều vấn đề, nhưng mà cái tuổi là cái phần rất là khó cho cái người làm công việc hiếm muộn vô sinh. Cái tuổi mà trên 35 mất xác suất thành công có nhiều khi nói khoảng chừng, ví dụ như một tháng mình khoảng chừng 30%, Còn những người giả sử 25 tuổi mà tới làm yếm muội vô sinh thì cơ hội thành công 60-70% là đơn giản thôi. Còn những người ví dụ 40 tuổi trở đi thì cơ hội thành công mỗi lần cái chu kỳ làm nó chỉ khoảng dưới 10% thôi. Là cái tuổi nó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái tuổi mình không thể thay đổi được. Nếu mà muốn phải nên đến sớm để có gì mình giải quyết, để còn không mình để qua bước qua cái ngưỡng cửa đó là càng ngày nó càng khó khăn hơn.
Dạ thưa bác sĩ, trường hợp mà thụ tinh nhân tạo mà cái chu kỳ này không thành công thì cái chu kỳ kế tiếp nó sẽ như thế nào ạ?
Thì thường thường á, khi mình làm một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường nó ra 1-2 trứng thôi, mà khi mình kích thích trứng nó có thể lên đến 10, 20, 30 trứng. Rồi mình hút ra, mình hy vọng mình được khoảng 10 mấy cái. Nhưng mà phải nói thế này, ngay cả mình rút ra khoảng 15 cái là khá lắm rồi. Thì một nửa cái số đó đã là không phải là tốt rồi. Thì còn lại khoảng chừng 7-8 cái thì thành công gì đó. Mà giả sử cái tháng đó mình không thành đó, thì thường thường mình làm khoảng 7-8 cái phôi gì đó. Thì những cái phôi còn lại mình đông lạnh nó. Giả sử mà không may á, cái chu kỳ đó không thành công, thì những chu kỳ sau rất dễ thôi. Thì mình chỉ làm canh cái chu kỳ kinh nguyệt mình, rồi mình lấy cái phôi mà đông lạnh đó mình đặt vô, thì không chích thuốc không gì hết trơn á, mình chỉ theo dõi trong đúng ngày mình đặt vô, thì cái đó nó có đơn giản hóa cho mình rất nhiều và tiền chi phí nó cũng rất là thấp, tại khi đó là mình đã có phôi sẵn rồi. Nhưng mà cái quan trọng của nó là cái lời khuyên cho bệnh nhân á, nếu mà muốn có gia đình có con cái như mọi người thì đừng có để nó quá trễ. Úc này nó đầy đủ phương tiện, có đầy đủ những phương pháp để mình giúp cho họ có thể có con được. Khi nào mà đến thì cứ nên đến, đi làm sớm đi. Đừng sợ thuốc, đừng sợ chích gì hết. Nó có nguyên cả cái hệ thống họ giúp đỡ cho bệnh nhân. Mình hiểu, mình làm trong nghề, mình biết cái đó thì mình giúp đỡ người ta. Thì họ sẽ vượt qua những cái rào cản đó. Còn có một số về vấn đề tôn giáo. Tôn giáo thì nó cũng có cái vài cái trở ngại là đúng là theo kinh thánh, theo bên công giáo thì vấn đề mà con người là tạo ra bởi Đức Chúa Trời hay gì đó, thì họ đến họ rất là ngại, họ nghĩ cái này họ vượt qua cái ranh giới của tôn giáo. Cái này tôi phải khuyên, nếu mà cảm thấy cái này có không đúng á thì nên về hỏi linh mục đi, xin phép linh mục, bây giờ con không có khả năng, con này con có được quyền làm thế này hay không. Thì tùy, đa số thì bây giờ tôi thấy những vị linh mục họ rất là cấp tiến rồi, họ sẽ nói cả con làm được thì cứ làm vậy đó, thì họ đến. Còn những người nào họ không làm được thì người phụ nhân nó sẽ nằm ở trong cái lưng chừng giữa cái tâm linh với lại cái lòng mong muốn có con, cái đó là họ phải tự giải quyết. Còn cái thứ hai nữa là những người họ nói khi mà tôi đặt vô rồi có thành công 1-2 đứa rồi, những cái phôi còn lại tôi phải làm gì. Cái này nó lại nằm một cái tâm linh nữa, nó khó. Là người ta nếu người ta suy nghĩ là tôi hủy hoại một cái phôi này á, nó có khả năng tạo thành người, thì đây là một cái tội lỗi hay không? Cái này cũng là một cái bài toán rất là khó khăn. Thì họ thường thường bệnh nhân hỏi bác sĩ nghĩ sao? À, cái này bác sĩ cũng không biết làm sao, nhưng mà nghĩ cái này chỉ là cái phôi nó chưa thành hình người đâu. Khi nó đã đặt vào trong cái tử cung mình, nó đã bám vô thành hình rồi á, thì nó thành một cái con người rồi, thì cái đó mình nghĩ cái đó nó có thể đó là mình làm sai. Còn cái phôi này nếu mà giả sử nghĩ mình không được thì mình donate, mình cho người khác đi. À, mình cho những người mà không có khả năng mà muốn có phôi á, thì họ xin cái đó thì cũng được. Cái hai mình donate, mình cho cái đó cho khoa học hoặc nghiên cứu.
Dạ, hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ Phú sẽ giúp rất là nhiều cho quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về thụ tinh nhân tạo, đặc biệt là cái thông tin mà cái trung tâm Sonayan đang có chương trình hỗ trợ của chính phủ với chi phí rất là thấp, thì quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể sớm liên hệ, bởi vì cái thời hạn nó cũng khá là ngắn. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin cảm ơn bác sĩ Phú rất là nhiều ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.